Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nói rằng khi chúng ta hiểu được nguyên lý đời đạo, sanh tử nối liền, thì không còn đau khổ. Tâm hồn thay đổi là thanh điển của Thượng Đế xâm chiếm tư tưởng của chúng ta. Chúng ta về với ánh sáng, về với tình thương nhân loại, vạn vật. Chúng ta trở về với trách nhiệm của càn khôn vũ trụ. Phần hồn của chúng ta là vô cùng tận, phải đóng góp với vạn linh để chuyển hóa, để sửa đổi các nơi các giới đang đau khổ vì không chịu học bài. Ngài nói rằng, chúng ta có duyên lành mới gặp Pháp, gặp Pháp thì phải thực hành mới thấy rõ, nếu không chịu thực hành thì cũng như một mảnh giấy mà không có giá trị gì cả. Thực hành sẽ thấy được giá trị của nó do khối óc, con người, minh định và xác nhận. Ai nhìn nhận Phật, ai nhìn nhận khối minh quang là do khối óc của con người. Vô vi là ở trong thực hành, đi từ ly, từ tí để tự kiểm chứng mới là đúng. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Yêu Đời Yêu Đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Manila, Phi Luật Tân vào ngày 19 tháng 6 năm 1979.
Cho nên chúng ta hiểu được cái nguyên lý đại đạo sanh tử nối liền. Ta còn đau khổ không? Nãy giờ các bạn còn đau khổ không? Tâm hồn còn thay đổi và vui thứ. Ai xâm chiếm tư tưởng các bạn? Thanh điểm của Thượng Đế đã xâm chiếm tất cả tư tưởng. Các bạn đã về với tâm cha. Các bạn đã về với tình thương nhân loại vạn vật. Các bạn thấy các bạn phải trở về và trách nhiệm của các bạn xây dựng các càn khôn vũ trụ. Tâm hồn của các bạn vô cùng tận. Các bạn phải đóng góp với vạn linh để chuyển hóa, để sửa đổi các nơi các giới đang nguy ngập, đang đau khổ, đang kiềm nén dồn dập sự đau khổ. Đó là sự việc chúng bê tha, không chịu học bài. Bây giờ có học cấp bậc. Cho nên chúng ta có duyên lắm mới gặp Pháp. Gặp Pháp thì chúng ta phải thực hành. Thực hành mới thấy Pháp. Nếu các bạn không thực hành, cái Pháp để cho các bạn đọc rồi liền thì nó cũng như mảnh giấy đi tiêu của mọi người, không có giá trị gì hết. Mà các bạn thực hành rồi, các bạn sẽ được đạt. Và giá trị đó cho ai? Do khối óc con người đã minh định và xác nhận. Nếu khối óc con người không minh định và không xác nhận, ai nhận Chúa? Ai nhìn nhận Phật? Ai nhìn nhận khối lực quá cao cả? Thế chứ? Đó. Do khó lắm. Cho nên mỗi chúng ta vô vi ở trong thực hành thì các bạn sẽ đi tự ly tự tư. Và tự các bạn sẽ chuyển chính và xác nhận nơi con người. Không nên nghe và mê tín và cho đó là đúng. Không bằng. Nhưng ai nói đúng mình cũng vượt mặt được. Đâu đâu cũng là phải chỉ tôi không phải mà thôi. Ai ai cũng là đúng, ai ai cũng là tài, nhưng mà chỉ tôi chưa đọc. Tôi đã chụp. Tôi còn ngu, tôi mới tốt. Và tôi còn cho tôi sắp xếp, tôi còn phải tốt. Cái tu tới hai cái đó nó đi tới vô cùng tận hòa đồng thông sáng suốt và hết ngu nữa. Lúc đó tôi thấy nó nhẹ nhàng. Bạn còn cho bạn sáng suốt là bạn còn phải lo cho người khác đồng. Thấy chưa? Bạn còn cảm thấy bạn là thằng ngu thì bạn không còn đồng nữa. Nhưng mà nhờ hai cái đó chúng ta có cái tôi, có cái sang, có tôi, có sang, có cái ngày, có cái đêm, chúng ta mới là tiền ngộ. Chúng ta ở trong hành chúng ta đang ở trong coi xây, đang xây chúng ta, coi xây là xây giả, xây chúng ta, để tiên hoa. Cho nên chúng ta phải tập nhận, không sao hết. Các bạn hiểu rõ phần hồn của các bạn bất diệt thì lúc nào các bạn cũng an vui và thực hành để tiếp. Đời thì các bạn đối xử với mọi người đều phải yêu thương vô cùng. Các bạn phải yêu đời, các bạn mới thấy đạo chứ. Tập tu mà các bạn bỏ đời lấy gì mà thấy đạo? Mà yêu đời không phải chỉ các bạn đi chơi bời suốt ngày suốt đêm đâu. Yêu đời là các bạn phải ý thức rõ nguyên căn của mọi sự thì muốn cảm cái thượng đế để đến được trong từng thứ. Gia đình, anh em, bạn bè, thu giáo, nghịch cảnh cũng là phải yêu luôn cả nghịch cảnh đấy đi. Nếu không có nghịch cảnh làm sao thử làm bạn được? Ai dám chung vô trong ruột bạn mà thử bạn? Bạn đã nói, cho nên bạn phải yêu tất cả.
Yêu đời,
thì bạn mới thấy đạo. Còn bạn không chịu yêu đời làm sao bạn thấy đạo? Đạo đạo sanh tối chứ có vô gì mà mở được cho các bạn kia. Còn rồi các bạn cấm cái này, cấm cái kia, cấm nọ làm sao các bạn kia? Tôi đã nói rằng nghề nào giữ nghề mới, tôi cứ thực hành công phu rồi nó sẽ thay đổi tùy theo tâm linh của nó. Tâm linh của bác các bạn nghệ sắp đặt cho từng cái lớp, nó phải chuyển hóa qua một cái nghệ khác, thông thạo hơn, nhẹ nhàng hơn, dễ dãi hơn, nhưng mà lại cao siêu hơn, lại khó khăn hơn ở sau này. Cái tình tiến hóa của đạo nó phải khó khăn hơn. Nếu các bạn tu cao thì các bạn phải học những bài vở cao. Người ta học một ngày, các bạn phải một giây đồng hồ phải trả lời liền, phải giải quyết liền, phải tâu trình liền, nằm trong chân lý không duy không tiến. Chứ không phải câu nợ cầm tay đâu. Như bạn tư trang thì phải tất cả lập bạc. Cho nên chúng ta không chán được. Chúng ta thấy rõ đời đạo rồi. Tất cả chúng ta chán. Chán rồi bạn đi đâu giờ? Nãy giờ các bạn sẽ không hiểu nhiều và hiểu ít. Chúng ta thấy rõ đời đạo. Bây giờ các bạn đi đâu? Bỏ đạo các bạn về đời rồi đời làm gì đó. Đời cũng phải đang học đó, tu đó. Thôi chưa? Mà bây giờ các bạn được có cái hành pháp về đạo thì bạn lại giải gì mà bỏ nó, thấy không? Cái đời, cái đạo các bạn thấy nó sung sướng qua rồi. Chúng ta đầy đủ qua rồi. Chúng ta hơn nhiều người qua rồi. Người đi trước đã hy sinh chọn nửa cuộc đời để tìm những sự thật mà nói lại cho các bạn nghe. Để cảm động lòng và để các bạn thấy rõ các bạn như thế, không giấu nhưng không vì tư lợi, không than vì mượn giờ phút nào, cũng vì các bạn tìm hiểu được nơi khả năng của mình. Cho nên các bạn kế tiếp lên rồi cũng phải làm điều đó, hay hơn nhiều, giỏi hơn nhiều, ngoan ngoãn hơn nhiều, thực hiện tình chúng đã biết thật sự hơn nhiều. Các bạn thấy chúng ta sung sướng không? Kể đi trước rồi dù có lìa xa các bạn đi cũng an vui đời đời. Rồi các bạn tiếp nối cũng trong hành trình vui vẻ, thương yêu, tay nắm tay đi nắm tay để tiến hóa. Giờ phút vinh quang đây nó về trong tâm thảm của chúng ta, do hành trình tự sinh tự hành của mình. Nếu các bạn lười biết làm sao có được. Nhiều người cũng tôi lợi dụng đạo tạo đời, nó là phát phải cuồn cuộn một cục nào đó, không có lợi gì. Các bạn hiểu cái lợi trước mắt này, nhưng mà hậu quả lại đáng tiếc. Chắc là thôi chưa. Cho nên chúng ta cứ lầm lì hành đi, lầm để đi cả. Chưa mình, bạn đạo ai cũng rõ hết, mình tôi vợ em là yếu hèn nhất, phải ra tôi chỉ biết có bao nhiêu đó là đủ rồi. Thì ngày nào các bạn cũng có cơ hội sửa. Nếu cho các bạn là cao cả hơn hết thì các bạn đâu có sửa nữa, đứng đó thôi, ù lì đó thôi. Cho nên lớn mạnh như Thượng Đế cũng phải làm việc 24/24. Thượng Đế là mọi trạng thái đó các bạn ơi. Thì mọi trạng thái nào không có Thượng Đế? Trạng thái nào thiếu Ngọc Hoàng Thượng Đế? Mà tâm hồn nào vắng ngài được? Vì ngu muội chưa hiểu đó thôi. Cho nên chúng ta tu sửa mình, đưa mình, giải quyết mọi sự nan giải cho mình, để ảnh hưởng người ta. Không dám dạy người ta. Dạy ai bây giờ? Con ruột của bạn để ra bạn dạy nó cũng nghe mà. Cho nên bạn phải hành tập để ảnh hưởng nó. Rồi nhiều khi nó cũng không nghe, nhưng mà nó phải nếm với hành trình của nó, tùy duyên ngộ học hành của nó. Bài vở của nó nhiều khi khác hẳn hơn mình. Mình không nên trách nó. Một thời gian rồi cha con cũng tương ngộ, và cũng tâm hành trình tiến hóa. Ai là có đèn không muốn thắp cho nó cháy sáng? Ai là không muốn sạch sẽ thơm ngon? Chúng ta mỗi mỗi đều sạch sẽ thơm ngon hết. Bạn thấy một miếng nhôm xét mà luyện đi đặt đó, nó xét mà ta chơi. Dù bạn luyện gì, bạn lấy những nham tràng chặt nó sáng, tới và nó sáng từ đời nào chứ đâu phải là mới sáng đấy. Bạn thấy không? Thì tâm bạn đã có sự sạch sẽ, tâm bạn đã có hương đăng, tâm bạn đã có sự đời đời ở bên trong. Cho nên nó thích hợp với chuyện đời đời và tôi vừa giảng ở bên trên. Hành trình tiến hóa tôi gặp nhiều gai góc, gặp nhiều cảnh đau thương, làm cho tôi bận rộn đau khổ. Nhưng mà tôi thấy đó là thật sung sướng. Tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Nhiều khi tâm hồn tôi cởi mở, cười mắt cả vô cùng. Tôi thấy tôi sung sướng, tôi được học nhiều bài quý báu. Nên đến ngày nay, ông trên sắp đặt, tôi là có cơ hội ở mảnh đất tự do này để nói đạo cho các bạn nghe. Tôi muốn nói những gì tôi được hiểu, những kiến thức tôi đã kiểm nhận và sự phát triển trong tâm linh của tôi qua những lời dẫn dẫn để các bạn lần lần để tìm hiểu từ theo trình độ của mọi người. Hỏi cho tôi được, các bạn được không? Chắc chắn các bạn phải giỏi hơn. Tôi dọn đường trong mấy chục năm để tìm hiểu một cái việc nhỏ nhỏ của ông trà. Rồi các bạn còn tuổi trẻ, đấy rồi các bạn sẽ lấy nghe cái một tiếng đồng hồ trong mấy chục năm của tôi thôi. Rồi các bạn sẽ tiếp tục nắm đó, rồi tiến tới hỏi các bạn giỏi hơn tôi hay là giỏi tôi? Chắc chắn là phải giỏi hơn tôi. Cho nên chúng ta sau này, người này truyền người kia, chúng ta phải hiểu biết rằng người sau này phải giỏi hơn người trước. Chúng ta không vội khinh những người mới học. Chúng ta phải ân cần, kính nể và học nơi người nhiều hơn. Bây giờ các bạn tu lâu, nhưng mà các bạn đâu có ai thử các bạn. Mấy người bạn tu mới nhào vô thử các bạn. Các bạn phải nên cho đó là thầy. Ông thầy đời dạy tôi, ông thầy đời hỏi tôi phải trả lời. theo tùy theo tiềm thức hiểu biết đó. Đó, đó mới là đứng đắn một người tu. Đời lãnh đạo, pháp vô vi nó phải vậy, pháp vô vi nó phải đụng phải như vậy. Cho nên các bạn lại có cơ hội nhiều hơn, giữ lấy mà tu, giữ lấy mà tiến. Cái của đời đời, tôi đã nói các bạn đến đây với hai bàn tay không, được trở về với hai bàn tay không. Mà ngày nay bắt các bạn biết gây những thanh điển, thì bắt các bạn có tài đổ lao, trời sướng quá mà không tu uổng. Thấy không? À, các bạn được đi trở lại về, cái máy bay nó mất tiền, nhưng mà các bạn đã mua được vé rồi, cứ việc đi. Không có nên sợ sệt một cái gì hết. Tôi là người đi trước và tôi đã thực hiện. Tôi đã hành hạ cơ thể tôi rất nhiều. Không cho ăn, không cho ngủ. Bắt nó làm đủ mọi tình thế thế gian. Để nó hiểu nó nhiều hơn. Giải tỏa những sự phức tạp. Cũng như tôi thường nói, những con ma tự ai tham sân trong bản thể này phải đuổi nó hết. Họ phải dìu dắt nó chứ cũng phải đuổi, phải cho nó khôn ngoan lên, để cho nó tiến hóa lên, đem cái tham nó tới vô cùng, để cho nó hóa giải, không còn tham. Sáng suốt, tham trong sáng suốt thì cứu độ, tham trong mờ ám thì gieo quả. Cho nên các bạn được cơ hội nói chuyện với tôi hôm nay và được nghe tôi nói thêm cho các bạn nghe. Thương yêu các bạn ở trong tâm hồn các bạn, nằm thẳng trong tâm hồn các bạn, nhớ thương các bạn bài bài, không quên các bạn đâu các bạn, chỉ lo hành đi rồi các bạn sẽ về. Nhớ tôi vẫn tỉnh táo mãi mãi, tôi nhớ các bạn từng ly từng tí. Các bạn muốn ôm tôi trong lòng các bạn nhiều lắm, nhưng mà tôi đã ôm các bạn trước khi các bạn muốn ôm tôi. Cho nên chúng ta ở thực hiện tình thương đạo đức, yêu đời lẫn đạo. Chúng ta nên yêu nhau, thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau, thực hiện tình thương đạo đức. Cảm ơn các bạn.
Bài chúc rằng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Cô Tiên, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mỹ Huyền phổ nhạc và trình bày gửi đến quý vị. Thank you.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Con ba gặp thầy, con về bữa nay con gặp tai nạn thiệt là con nghĩ chắc trời Phật cũng độ cho mẹ con thôi là con nghĩ là mẹ con chết cũng chết hết rồi. Cái xe nó lật rồi, cái xe nó nát hết rồi. Mà mẹ con không có gãy xương mà cũng không có ai, chỉ con nó cắt. Chút đỉnh mà con thì chỉ là bầm thôi chứ không có cái gì mà...
Cho nên con cho con hiểu rõ là trước là cái gì, thanh là cái gì. Cho nên về lo tinh tấn không nên ăn mặn nữa, không nên ăn thịt nữa.
Yeah.
Không nên làm điều ác nữa.
Yeah.
Người dân linh nó quay quần ở đó có ngày nó giật chết nữa rồi.
Yeah.
Tới đây là giải cho nắm cái pháp này để kiểm soát hành động của chính mình mới không làm ác. Tối mà con tu thiền, tối nay tu được, thiền được, mà tối mai không được là mình có làm điều gì bất cập. Trong tâm không có tốt rồi, không có yên ổn, làm bậy rồi, tự kiểm soát lấy mình. Cho nên con có duyên lành mới gặp được Vô Vi, một cái pháp rất văn minh, và có cơ hội tự kiểm soát. Tối nào mà thiền không được là có chuyện mình đã làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy, đủ chuyện bậy rồi. Ăn năn hối cải nó thực tâm, càng thức tâm nó hiểu chân lý, khi nó hiểu rõ chân lý nó mới bố thí chân ngôn cho những người còn đau khổ hơn con nữa, nó tiến hóa.
Công việc mà linh hồn là công việc của linh hồn hay là công việc của thể xác?
Hiện tại chúng ta lâm vào trong cái tình trạng của đời thì bị đời nó lôi cuốn kêu cư trầm nhiễm trầm, nhưng mà cái ý chí là của phần hồn. Nhiệm vụ giải thoát là nhiệm vụ của phần hồn. Vì phần hồn là chủ, mà phần hồn hiểu được cái đường về của chính mình thì không bao giờ nó chấp nhận cái trầm trượt xâm chiếm nữa. Thành ra nó cư trầm mà không nhiễm trầm nên nó nhảy giải thoát. Tôi sống ở thế gian nhưng mà tôi không bị sự thu hút là phần hồn tự giải thoát. Vì phần hồn nó thấy rằng nó có một cái quê hương sống động bất diệt trên thể xác này phải gì. Quan trọng là việc làm của phần hồn chứ không phải việc làm của thể xác. Nhưng mà cái thể xác để làm gì? Để ứng phó với tình cảnh thế gian. Và trong thể xác đó nó có vạn linh phối hợp, thì phần hồn mà ý thức được để dẫn tiến vạn linh rời khỏi thể xác. Nhưng mà thực chất của thế xác phải trả lại thế gian trước khi chúng ta đi. Cho nên cái thế xác không giúp đỡ gì, nhưng mà cái tâm linh của chúng ta là Phật. Phải trụ tâm, đó là Phật. Phần hồn làm việc giải thoát mà là đúng hơn là thế xác. Thế xác chỉ là phụ thuộc và phương tiện là thôi.
Bởi vì con người đắc đạo là con người xuất hồn ra, chưa chắc gì đắc đạo. Xuất hồn tới tầm đạo và học đạo. Thì lúc đó nó mới có nhiệm vụ. Thấy không? Nó có nhiệm vụ rồi, nó mới xác nhận là nó đã dạy. Nó làm việc nó thích thế. Có việc làm. Không còn bơ vơ tại thế mà dính trùng trong cái thể xác này. Mình xác nhận hàng đêm mình có việc làm, mà hàng ngày mình cũng có công việc làm. Ở đời cũng làm việc đời, mà đạo cũng làm việc đạo. thì cái công việc nó càng ngày càng nhiều, cho nên không có ít. Cho nên là tưởng ông tiên họ làm ít, ông Phật làm ít, ông tiên Phật làm gì. Phải sống điểm, phải làm việc liên tục không ngừng, ngày nó được sáng suốt. Bây giờ chúng ta dồn cái đèn này, tại sao nó sáng gì? Hai cái điểm âm dương nó phải chạm nhau liên tục, nó mới bật ra ánh sáng. Thì việc làm của một người thanh nhẹ trên kia cũng phải làm việc liên tục trên con người. Những lần mà những lần đó là trì trệ, lời viên. Vì hạ tình công tác, hạ giá, không được thăng hoa được.
Hỏi nhân quả luân hồi là gì? Trả lời, thưa, sự phát triển của tâm linh, tức là sự hiểu biết đến đâu thì sẽ được về vị trí đó. Nó cũng là trật tự của càn khôn và vũ trụ. Cho nên người có kinh nghiệm tu học thường khuyên người đời nên hướng thiện thay vì làm những điều có mưu tính và ác ý. Người thanh tịnh là người đã tự dấn thân tháo gỡ được nghiệp tâm. Hỏi, lấy gì để luân hồi chuyển kiếp? Chưa trả lời, phần hồn đau khổ tái sinh khóc lóc trong giây phút chào đời, tiếp tục học hỏi nguyên lý kích động và phản động của trường đời qua những cơn thử thách và bày xéo nhiên hậu mới có cơ hội thức tâm. Từ vua cho đến người dân trên mặt đất này đều phải học nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên thì mới bắt đầu hiểu đạo. Đạo thì không nhìn thấy bởi mắt đời, nhưng hiểu nơi tâm tức là phần hồn tự thức. Người tu thiền càng ngày càng hiểu chiều sâu của tâm đạo là vậy. Hành hiểu nguyên lý vô sanh thì phần hồn sẽ được sống an nhiên tự tại, không còn tội phước, chỉ biết tu thiền mà thôi. Kệ xác phàm tái tạo sống trong mê, khó hiểu chân tâm lại khó về, nguyên lý vô sanh giải ác trực về không mới hiểu tại mình mê.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.